Chuyện nói về mối quan hệ giữa mình với Chúa. Và bốn phước lành kế tiếp chúng ta học trong bắt đầu tuần vừa rồi là mối quan hệ giữa mình với người khác. Khi mình có mối quan hệ với Chúa đúng rồi thì điều đầu tiên mà mình tự nhiên có đó là mình thương xót người khác. Thương xót người khác. Và tuần vừa rồi chúng ta học về sự thương xót, bắt đầu về cái phước lành ở trong Matthew đoạn 5 câu số 7: phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Ok, xin chúng ta trở lại một chút, mình định nghĩa thương xót là gì. What is mercy? Chúng ta cùng nhớ định nghĩa của sự thương xót là gì không? What is mercy? You guys, các em nhỏ, mercy nghĩa là gì? Thương xót, mercy nghĩa là tình yêu thương được bày tỏ qua hành động, đến với những người không đáng để được tình thương đó. Đó là sự thương xót. Tình yêu thương được bày tỏ qua hành động, đến với những người không đáng để mình thương. Đó là sự thương xót. Và Chúa nói rằng cuộc đời của quý vị sẽ được phước không thể tả khi quý vị thương xót người khác. Và có hai hạng người, có thể nói tất cả trên đời này có hai hạng người không đáng để được sự thương xót. Mà hạng người thứ nhất là những người phạm tội cùng mình, phải không? Họ làm tội lỗi cùng mình, họ không đáng để được mình thương xót. Mình đã nói điều đó tuần vừa rồi. Hôm nay mình nói đến cái hạng người thứ hai, cái nhóm người thứ hai, đó là những người cần sự giúp đỡ nơi mình. Thật sự rất cần sự giúp đỡ nơi mình. Mình bày tỏ lòng thương xót đối với họ. Và đó là điều mà chúng ta học hôm nay qua cái câu chuyện mà cô Như Quỳnh vừa đọc cho chúng ta. Ước mong rằng tuần vừa rồi chúng ta đã đọc về cái câu chuyện này, và tôi ước mong là quý ông bà anh chị em về nhà đã nghiên cứu câu chuyện này, một câu chuyện rất là tuyệt vời, cho chúng ta thấy về một người bày tỏ lòng thương xót qua hành động. Người này gọi là người Samari nhân lành, Good Samaritan. Một người này họ bày tỏ cái lòng thương xót qua hành động, nổi tiếng đến nỗi mà ngay cả ngày hôm nay nhiều nơi trên thế giới họ dùng cái tên của người này, người Samari nhân lành, để họ đặt cho những cái nhà thương, những cái trường học. Chẳng hạn ngay cả ở trong tiểu bang chúng ta cũng có là bệnh viện gì? Good Sam, phải không? Viết tắt của chữ là Good Samaritan. Và ngay cả có một số tiểu bang họ có cái luật gọi là The Good Samaritan Law. Cái luật đó có nghĩa là khi mình đi ngoài đường, mình gặp người nào mà bị tai nạn, cần sự giúp đỡ của mình phải giúp đỡ những người đó. Mà khi mình giúp đỡ người đó, có cái chuyện gì mà trắc trở nó xảy ra ngược lại mình á, thì mình không có bị phạt gì hết, bởi vì mình đã làm một điều tốt cho những người đó. Ở trong cái câu chuyện rất là cảm động được Chúa Giêsu kể gần 2000 năm cho chúng ta thấy trong câu chuyện này như thế nào. Có một người dạy luật đến với Đức Chúa Giêsu. Người này rất là uyên thâm về luật pháp của Do Thái. Người này là gọi là thầy dạy luật. Người này đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi Chúa một câu hỏi. Câu hỏi đó là gì? Xin chúng ta mở lời Chúa ở trong Luca đoạn 10 câu số 25. Bây giờ có một thầy dạy luật đứng dậy hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời? Chúng ta biết sự sống đời đời ở đây là gì? Là chết đi mình được lên thiên đàng. Làm thế nào để tôi được lên thiên đàng? Sau khi chết tôi được lên thiên đàng? Đây là một câu hỏi rất là cần thiết, rất là quan trọng bất cứ người nào sống trên đời này phải hỏi. Bởi vì chết đi không phải là hết, giống như tia thuyết tiến hóa, hoặc là những người họ tưởng là chết là hết như con vật như vậy. Nhưng mà chết, khi mình chết đi rồi, mình vẫn còn sống, cái linh hồn của mình vẫn còn sống vĩnh viễn. Mà bây giờ là lúc mà mình chuẩn bị cho cái cõi đời sau đó. Chết rồi, anh chị ông bà sẽ đi về đâu? Và người này, người dạy luật này đến với Chúa hỏi một câu hỏi cần thiết vô cùng, quan trọng vô cùng, mà ai trong chúng ta cũng cần phải trả lời, đó là chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Làm thế nào để tôi hưởng được sự sống đời đời? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng, quý báu. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cho thấy cái câu hỏi của người dạy luật này nó chưa hẳn là đúng. Bởi vì sao? Nó không đúng, nó không có đúng hoàn toàn. Bởi vì có một chữ người này dùng mà nó không đúng. Quý ông bà anh chị em biết chữ đó là chữ gì không? Tôi đọc lại cái câu hỏi của người thầy thầy dạy luật hỏi Đức Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được cứu? Chúng ta thấy cái câu hỏi chưa hoàn toàn đúng là chỗ nào? Cái chữ là chữ làm. Làm bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng sự sống đời đời là điều lớn nhất mà mình cần phải đeo đuổi, tìm kiếm, giải quyết như thế nào để chết đi mình được lên thiên đàng, chứ không phải đi địa ngục đời đời. Nhưng mà để được hưởng nước thiên đàng của Chúa, không có đi vào địa ngục, chúng ta không làm được điều gì cả. Mình nhiều đạo giáo trên đời này nói như thế nào? Tôi phải làm lành lánh dữ, tôi phải tu thân, làm tất cả mọi sự, những điều tôn giáo đưa ra thì tôi sẽ được cứu, thì khi tôi chết tôi sẽ được lên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta biết rằng như lời của Chúa ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 6, Chúa nói tất cả những việc lành, những việc làm công bình mà của con người đó trước mặt Chúa giống như là cái áo nhớp, áo dơ bẩn, áo mà nó có dính máu ở trong đó, không có giá trị gì cả trước mặt Thượng Đế. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm, mình tu, mình làm lành lánh dữ đó, trước mặt Chúa không có cứu được mình. Mình không thể nào có được sự sống đời đời ở trong thiên đàng của Chúa sau khi mình rời khỏi đời này được cả. Cho nên ở đây người thầy dạy luật giàu rất là giỏi, nhưng mà ông hỏi một câu hỏi chưa có đúng hẳn. Ông hỏi câu hỏi đúng cái chỗ là ai cũng cần được sự sống đời đời, ai cũng cần được vào thiên đàng, không ai muốn ở địa ngục cả. Nhưng mà ông hỏi cái câu hỏi chưa đúng hẳn là okay, tôi phải làm gì? Không ai trong chúng ta có thể làm gì. Ngay cả những giáo chủ trên đời này cũng không thể nào làm gì để được sự sống đời đời trên thiên đàng của Chúa cả. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, đó là Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa biết chúng ta không thể nào làm được. Đức Chúa Giêsu biết chúng ta không thể nào làm được, không thể nào làm lành lánh dữ đủ để chuộc những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta vào được thiên đàng của Chúa. Cho nên Ngài đã làm phần của Ngài. Ngài đã đến trong thế gian, Ngài là Thượng Đế, nhưng mà Ngài đã trở thành người. Ngài sống một đời sống hoàn toàn vô tội, và cuối cùng vì yêu thương chúng ta mà Ngài đã chết thế cho chúng ta. Ngài chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Có ai trong cuộc đời này nói rằng tôi sẵn sàng chết cho cô, tôi sẵn sàng chết cho anh, tôi sẵn sàng chết cho ông, tôi sẵn sàng chết cho bà không? Đức Chúa Giêsu đã làm điều đó. Ngài nói rằng bởi vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tội phải bị hình phạt trong hỏa ngục. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã làm, bởi vì yêu thương chúng ta, mỗi người trong chúng ta, Ngài làm phần của Ngài. Ngài chết cho chúng ta, Ngài làm tất cả cho chúng ta. Đạo, tất cả các đạo ở trên đời là what should I do? để được lên thiên đàng. Tôi phải làm gì được lên thiên đàng? Nhưng mà đạo của Chúa là đạo gì? Chúa nói it's a done deal. Chúa đã làm hết tất cả cho chúng ta. Chúng ta chỉ đến với Chúa, mở lòng mình ra mà nói rằng lại Chúa, con là người có tội, con không đáng để được tình yêu thương của Ngài, con không đáng để được sự thương xót của Chúa, nhưng mà bởi vì Chúa đã thương con, bây giờ con mở lòng con ra, con nhận sự chết của Chúa và sự sống lại của Chúa. Bởi vì Chúa chết, Chúa không chết luôn. Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài chết 3 ngày, Ngài đã sống lại. Cho nên con muốn tiếp nhận Chúa và cuộc đời của con. Ngài là đấng sống, Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Thì đó, ngay lúc đó chúng ta mới có được sự sống đời đời. Và sau khi thầy dạy luật này hỏi câu hỏi quan trọng gần đúng này, thì Đức Chúa Giêsu mới giúp người này thấy rõ được cuộc đời của người này không những cần sự cứu rỗi của Chúa bằng cách nào, nhưng mà phải có một tâm lòng, một đời sống như thế nào. Cho nên trong câu số 27, Đức Chúa Giêsu nói như thế này: ngươi đọc gì trong đó? Ở trong câu số 26, Ngài phán cùng, Ngài phán rằng: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Người thưa rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Ở đây người dạy luật trả lời đúng cái chỗ này là phải yêu Chúa, yêu người. Kính Chúa, yêu người. Yêu kính Chúa, yêu người. Và Đức Chúa Giêsu thấy đúng, ông này trả lời đúng. Rồi người này muốn hãnh diện cho mình là người công bình, người dạy luật, người sống theo luật pháp, thì người này mới nói như thế nào: nhưng mà ai là người lân cận của tôi? Ai là người lân cận của tôi? Chà, mới nghe cái câu hỏi này thấy hay, nhưng mà thật sự thưa quý bà anh chị em, đây là một câu hỏi sai. Oops. Những người luật sư phải giỏi, phải hỏi mấy câu hỏi đúng chứ, trả lời đúng chứ. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên hỏi thấy đúng được chút, nhưng mà chưa hoàn toàn đúng. Cái câu hỏi kế tiếp ông hỏi lại bị sai. Sai cái chỗ nào? Sai là chỗ này. Khi chúng ta hỏi ai là người lân cận của tôi, chúng ta hàm ý như thế nào? Chúng ta hàm ý chia con người ra từng loại, phải không? Anh này á là Việt Nam, anh kia là Mỹ đen, Mỹ trắng. Người lân cận của tôi á là người cùng loại, cùng đồng loại với cùng chủng tộc với tôi. Còn những người không cùng chủng tộc của tôi á là không phải là người lân cận của tôi. Tôi không có giúp đỡ những người đó, tôi không có phải lo lắng gì về họ. Chỉ có những người cùng chủng tộc với tôi, cùng màu da, cùng mũi tẹt, cùng những gì mà nó giống tôi, đó là người lân cận của tôi. Còn nếu họ là những người nước khác, không phải là điều mà tôi phải quan tâm tới. Những người mà yêu thương tôi á, thì tôi lo lắng lại cho họ, tôi thương họ, họ là người lân cận của tôi. Những người mà thấy dễ thương đó thì tôi đối xử tử tế với họ. Còn những người mà khó thương, những người mà tìm cách hại tôi đó, những người đó không phải là người lân cận của tôi, tôi không có đếm xỉa gì đến họ cả. Mà Chúa nói tôi thương xót, tôi yêu thương họ, họ không phải là người tôi thương xót. Chỉ có những người nào thương xót tôi thì tôi thương xót lại. Trong quá khứ người đó thương xót tôi thương xót lại. Hay là hiện tại người đó thương xót tôi thương xót lại. Người đó giúp tôi giúp lại. Nhưng mà người đó không có khe gì về tôi, họ phạm lỗi gì với tôi không có thương xót họ. Họ không phải là người lân cận của tôi. Đó là xu hướng của người Do Thái ngay cả ngày hôm nay. Bởi vì đối với họ, người lân cận phải là người giống họ, người Do Thái, người mà dễ thương, người hiền hòa, dễ hòa đồng với họ. Họ chỉ đóng góp giúp đỡ, yêu thương, thương xót những người giống như họ. Cho nên ở đây người dạy luật và cả đoàn đông rất là hài lòng nếu Đức Chúa Giêsu trả lời rằng người lân cận của ngươi á là người Do Thái. Nhưng mà ở đây thay vì trả lời câu hỏi ai là người lân cận của tôi, thì Đức Chúa Giêsu mới kể một câu chuyện nói về người Samari nhân lành để giúp cho người dạy luật và chúng ta ngày hôm nay hỏi một câu hỏi cần thiết và đúng. Câu hỏi đó là gì? Làm thế nào để tôi trở thành người lân cận của người khác, cho người khác? How can I be a neighbor with other people? Không phải là ai là người lân cận của tôi, nhưng mà làm thế nào để tôi trở thành người lân cận của người, cho người khác? Cho nên ở đây người thầy thông giáo hỏi câu người dạy luật hỏi câu hỏi sai, đó là ai là người lân cận của tôi. Chúa mới cho ông biết câu hỏi đúng, đó là tôi là người lân cận của ai. Và đó là lý do mà sau khi kể câu chuyện, Đức Chúa Giêsu trong câu số 36 Chúa nói như thế nào? Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là người lân cận của người bị cướp? Chúng ta thấy không? Ai là người lân cận của người bị cướp? Cho nên cái câu hỏi trong cái bài tựa đề của bài giảng, tôi không có để là ai là người lân cận của tôi, bởi vì đó là cái câu hỏi sai. Cho nên tôi chỉ để là ai là người lân cận. Tôi là người lân cận của ai? Hay nói cách khác, Chúa nói đừng hỏi ai là người lân cận của tôi, nhưng mà hãy hành động, hãy có một cái thái độ như là người lân cận đối với bất cứ người nào. Quý ông bà chị em hiểu chỗ này, tôi muốn lặp lại, đây là điều quan trọng. Đừng hỏi ai là người lân cận của tôi, nhưng hãy hành động, phải có cử chỉ thương xót như là người lân cận, mình là người lân cận đối với bất cứ người nào, dầu người đó là người Việt hay là người Mẹ hay là người Maroc hay là người whatever, người nam hay nữ, trẻ hay già, người đó có thương mình hay ghét mình. Mình làm thế nào để mình trở thành người lân cận với bất cứ người khác, giúp đỡ họ và trở thành bạn của họ? Bây giờ trở lại cái câu chuyện của người Samari nhân lành ở đây. Có một người từ thành Jerusalem xuống Jericho. Khi đi đường thì bị cướp. Cướp như thế nào? Lấy hết đồ đánh đập người này và để cho người gần chết. Có nghĩa là không có người giúp, người nào giúp người này thì người đó sẽ chết. Rồi một thời gian không biết bao lâu thì có một thầy tế lễ đi ngang qua nhưng chẳng giúp gì hết. Rồi có một người, sau đó có một người Lê-vi đi ngang qua. Người Lê-vi là người mà giúp đỡ cho các thầy tế lễ, chẳng hạn giống như họ đờn cho trong cái buổi thờ phượng, hoặc là có những lúc những người Lê-vi là thầy tế lễ nữa. Thì ở đây nói người Lê-vi đến thấy người bị nạn đó rồi cũng đi qua. Và cuối cùng thì có một người Samari đi qua, thấy người bị nạn bằng động lòng thương xót. dừng lại giúp đỡ người đó. Khi nghe đến người Samari, chắc những người nghe Đức Chúa Giêsu rất là ái nái, ngay cả cái người thầy dạy luật này nữa. Ái nái là chỗ nào? Bởi vì người Samari và người Do Thái là kẻ thù với nhau, bên nào cũng ghét bên nào cả. Người Do Thái là người dân tộc gọi là original, thuần túy, nhưng mà người Samari là người mà họ lấy dân, họ là người Do Thái trước đây nhưng mà họ lấy dân ngoại, nước ngoài, cho nên họ phân nửa Do Thái phân nửa nước ngoài. Và người Do Thái họ rất là ghét người Samari, họ rất là kỳ thị người Samari, bởi vì họ nói mấy người đó là mấy người gọi là phản quốc, lập gia đình. Ngay cả bây giờ đi nữa, người Do Thái họ chỉ lập gia đình với người Do Thái mà thôi. Còn người Do Thái nào mà người lập gia đình với người nước ngoài, họ nói là phản quốc. Và người Samari vì thấy bị ghét như vậy cũng không thua gì, cũng tìm những cách trả đũa lại cho đã. Thứ sáu sau cao nguyên, sau Đức Chúa Giêsu, thì người Samari có một lần đi vào đền thờ lấy những cái xương cốt người rải đầy ở trong đền thờ ấy. Cho nên người Do Thái họ rất là ghét người Samari, và người Samari cũng rất là ghét người Do Thái. Cho nên ở đây khi Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện này, ba người, hai người Do Thái, một người Samari, mà người Samari trở thành một người mà Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện này, một người anh hùng, một người thương xót người khác. Anh hùng là chỗ nào? Người này sẵn sàng giúp, không những giúp mà thôi, giúp người bị nạn mà thôi, nhưng mà có thể lắm người bị nạn này là người Do Thái. Bởi vì sao chúng ta biết được? Là bởi vì người bị nạn này từ Jerusalem xuống Jericho. Phần có thể nói hầu hết những người Samari họ không ở Jerusalem, họ không thèm ở Jerusalem. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái người bị nạn này có thể lắm, most likely là người Jew, người Do Thái, mà ở đây cho thấy rằng người Samari động lòng thương xót người Do Thái này. Đến nỗi mà người Do Thái họ ghét, họ thù người Samari, đến nỗi mà họ nói rằng người Samari không thể nào có tấm lòng thương xót được bất cứ người nào. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu kể là người Samari có lòng thương xót, Đức Chúa Giêsu chứng minh cho người Do Thái thấy được một điều. Những người nghe Đức Chúa Giêsu nói một điều, đó là những gì họ nghĩ về người khác sai, sai lầm rất là lớn. Cho nên có bài học mà Chúa dạy mà chúng ta có thể học được hôm nay là gì? Thứ nhất, chúng ta cần rất là cẩn thận về cái nhìn của mình về những người khác. Đôi lúc mình nhìn người đó, mình nói ồ cái ông đó xấu lắm, cái bà đó xấu lắm, làm tội như vậy, ăn năn như thế chưa đủ. Chúng ta cẩn thận. Ông đó phải làm cái kiểu này nè thì mới đúng, còn làm cái kiểu kia không có ăn năn gì cả, còn xấu. Như người Do Thái nghĩ về người Samari như vậy. Nhưng mà họ quên một điều là gì? Chưa chắc gì người đó, người mà mình nghĩ xấu đó, lại tốt hơn mình, lại xấu hơn mình, nhưng mà có thể còn tốt hơn mình. Quý ông bà anh chị em thấy chỗ đó không? Người Do Thái ở nghĩ người Samari không có thể nào tương xót ai được. Nhưng mà ở đây Chúa thấy là Chúa cho thấy là người mà Samari có thể thương xót ngay cả kẻ thù của họ. Đôi lúc mình có cái nhãn quan, có cái thành kiến gì đó không biết học ở đâu, mà mình nhìn người nào mình cũng thấy là xấu hết. Chưa chắc gì họ xấu hơn mình, có thể họ tốt hơn mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây là dầu chúng ta là ai, có tệ đến đâu đi nữa, như người Samari bị người ta nghĩ rằng không thể nào tỏ lòng thương xót đến người khác, thì chúng ta cũng có thể và phải yêu thương mọi người. Ồ, tôi dạy mà thương ai cho được. Tôi có cái tánh tình cọc cằn lắm. Tôi có những cái điều này tôi không thể nào thương người khác được. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta thấy rằng dầu chúng ta là tệ như thế nào đi nữa, bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta cần và phải thương xót người khác. Không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Bất cứ người nào chúng ta cũng là thương xót, dầu người Miên, người Mễ, người Mỹ, người Việt Nam, vân vân, mình thương tất cả mọi người. Và câu chuyện Chúa Giêsu kể ở đây chúng ta thấy, tôi đến có nhiều bài học chúng ta học ở đây nữa, nhưng mà tôi muốn thời gian tôi không muốn mất nhiều, cho nên chúng ta trở lại cái chỗ ba người ở đây. Chúng ta thấy ba người, hai người Do Thái đi ngang qua thấy cái người bị nạn, bỏ qua, né qua, đi qua luôn. Chỉ có người thứ ba, người Samari. Cả ba đều thấy người bị nạn, nhưng mà chỉ có người Samari nhân lành mới tỏ lòng thương xót đến cái người bị nạn này mà thôi. Như vậy chúng ta học được đề gì ở đây? Người, hai người Do Thái kia, thầy tế lễ và người Lê Vi là hai người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Không có đạo phải không? Hai người rất là đạo đức. Và có thể nói họ đi nhà thờ rất là thường xuyên như chúng ta như vậy. Và có thể lắm họ đi nhà thờ, họ mới ra, mình không biết được, họ đi trên con đường này, họ thấy người bị nạn. Nhưng mà như thế nào? Họ đến họ thờ phượng Chúa. Họ là người rất là đạo đức. Mỗi Chủ nhật họ đến họ thờ phượng Chúa. Đúng ra không phải là ngày Chủ nhật, nhưng mà ngày Sa-bát. Họ đến họ thờ phượng Chúa. Họ nghe giảng, họ tôn vinh Chúa đủ thứ hết. Họ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà khi họ bước ra khỏi nhà thờ, không có cái gì họ đem theo họ cả. Trong đầu của họ vứt hết tất cả lại ở trong nhà thờ những gì họ học hỏi từ nơi Chúa. Họ học về sự thương xót của Chúa, nhưng mà khi bước ra khỏi nhà thờ không có thương xót ai cả. Con người cũ của họ vẫn là con người cũ. Con người cay đắng của họ vẫn là cay đắng. Con người không tha thứ vẫn là không tha thứ. Nothing changed. Hello. Phí thời gian đến với Chúa, đến trong sự hiện diện của Chúa, đến với sự thương xót của Chúa. Nhưng mà khi rời khỏi đời này, thánh đường, thì không có cái gì gọi là thương xót của Chúa mà mình có thể đem về với gia đình của mình, đem về với anh em của mình. Không có một cái quyết định thương xót nào cả đối với những người đồng loại của mình. quyền lực, không cần thiết đi thờ phượng Chúa như là một cái thông lệ. Tiếng Mỹ dùng cái chữ gọi là to do list. Hôm nay Chủ nhật đi nhà thờ sao thoải mái, đây là cái trách nhiệm tôi đi thôi. Nhưng mà khi bước ra khỏi nhà thờ, việc Chúa là của Chúa, việc tôi là của tôi. Không thái độ, không có thay đổi gì cả. Cách đối xử với vợ chồng không có gì thay đổi gì cả. Chúa dạy như thế nào kệ Chúa. Còn con sống theo cái đời sống của con. Chúa thương xót đến con người không đáng để được sự thương xót của Chúa. Nhưng mà khi bước ra khỏi thánh đường rồi thì chẳng có thương xót ai cả. Chỉ thương những người thương mình mà thôi. Chỉ thương những người thương xót mình mà thôi. Chúa nói những người đó là gì? Không khác gì những người ác ở đời này. Kẻ ác cũng làm y chang như vậy. Chỉ thương những người thương mình, chỉ thương xót những người thương xót mình mà thôi. Còn mình là con của Chúa, mình nói mình đến thờ lại Chúa. What happened? Con có những cái quyết định gì trong đời sống của con khi con đến con thờ lại Chúa? Hay là con đến rồi nhưng mà con chẳng có cái quyết định gì hết? Thấy mặt nó ghét lắm, không thể nào tha thứ được. Mà Chúa thấy mặt mình còn ghét hơn như vậy nữa, mà Chúa đã tha thứ mình. Ngày hôm nay có nhiều người cũng lặp đi lặp lại cái sai lầm của thầy tế lễ và người Lê Vi này. Họ đến nhà thờ. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là they go through motions of religions. Họ đến họ làm những cái nghi lễ tôn giáo, chứ không có cái gì sâu đậm, sẵn sàng cúng hiến gì với Chúa cả. Họ đến đây nhưng mà lòng của họ ở đâu đâu, suy nghĩ những việc ở đâu đâu. Có thể hai người này họ bận rộn, cho nên họ không có ngừng lại, họ giúp cái người gặp nạn này, nghe cũng có lý. Nhưng mà cái gì nó quan trọng hơn, mình thương xót người khác hay là mình thương xót mình? Mình lo cho cái chuyện của mình hay là thương xót người khác? Nếu Đức Chúa Giêsu chỉ thương xót chính Ngài, Ngài chỉ lo cái chuyện của Ngài thôi, thì ai trong chúng ta được sự cứu rỗi? Ai trong chúng ta có thể thoát khỏi hỏa ngục mà được lên thiên đàng? Tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta, chúng ta đến với Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta nên nhớ rằng thờ phượng Chúa không phải chỉ là 2 tiếng đồng hồ trong ngày Chủ nhật. Thờ phượng Chúa là 24/7, 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày trong tuần. Worship God is 24/7. Không phải tới đây là mình đưa tay lên, mình hết lòng, mình có vẻ như là rất là đạo đức, nhưng mà về nhà rồi thì mình hoàn toàn khác. Mình đến mình thờ lại Chúa, mình nói rằng lại Chúa. Trong sự thờ lại Chúa, nó đòi hỏi mình dẫn thần cho Chúa. Lại Chúa, đây là bàn tay của con, xin Chúa sử dụng. Đây là cái khối óc của con, xin Chúa dùng nó theo ý của Ngài. Đây là bàn chân của con, đây là trái tim của con, Chú muốn gì con làm cái đó. Đó là thờ phượng Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Cho mình thờ phượng Chúa mà mình go through motions, không có ích lợi, không có phước hạnh gì cho chúng ta cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng chúng ta có sự nhạy bén khi chúng ta đến thờ phượng Chúa. Để rồi khi bước ra khỏi thánh đường này, chúng ta quyết tâm nói rằng: lạy Chúa, bởi sự thương xót của Chúa mà con còn có giây phút này, con quyết định, quyết tâm thương xót bất cứ ai. Không chừa người nào cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh không thể tả mà Chúa muốn ban cho những người thương xót, phước cho những kẻ thương xót vì đã được thương xót, vì sẽ được thương xót thêm nữa. Cuộc đời của quý vị thấy phước hạnh không? Phước hạnh không thể tả không? Nếu không, có thể lắm. Bởi vì mình không quyết tâm thương xót như Chúa. Mình không có nghe đến sự thương xót của Chúa. Mình không có ao ước xin Chúa cho chúng con có được tâm lòng giống như Chúa. Xin Chúa cho chúng con có cái kiến, có cái nhãn quan giống như Chúa đã thấy con. Hay là nói cách khác hơn, đây là một lời cầu nguyện rất là quý báu mà quý vị có thể cầu nguyện mỗi lần quý vị đến thờ phượng Chúa. Lời cầu nguyện đó như thế này: lạy Chúa, xin Chúa cho con nhìn tất cả mọi người như Chúa nhìn con. Xin chúng ta có thể cầu nguyện kiểu đó được không? Xin chúng ta nhắm mắt, cúi đầu và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin quý bà anh chị em cầu nguyện chung với tôi, lặp lại lời cầu nguyện với cả tâm lòng mình. Lạy Chúa, xin Chúa cho con có cái nhìn của Chúa đã dành cho con. Tạ ơn Chúa. Amen. Đây là cái bước đầu tiên, thưa quý ông bà anh chị, bước đầu tiên để chúng ta có được một đời sống phước hạnh không thể tả. Mình giống Chúa. Tuần trước mình có học, Chúa nói mình phải bắt chước Chúa. Và Chúa nói rằng hãy bắt chước Chúa, bởi vì Chúa là đấng thương xót, mình thương xót. Xin chúng ta đến với Chúa hướng lòng về Ngài. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng trương lên.